Chương 223, Thông Thiên Trùng biến dị ngay sau đó chính là một tiếng kêu thảm thiết, bất quá cũng không phải Tế Hãn, mà là con Hắc Kính Hạt khổng lồ kia phát ra, bởi vì ngay lúc cú đấm phải của Tế Hãn nện lưng Hắc Kính Hạt, một cái đuôi bọ cạp cùng thiết mãn của Hắc Kính Hạt lại bỗng nhiên bị ba đạo Thất Thái Bình Chiếu xuất hiện từ hư không chặn lại. Ba đạo bình chiếu này chính là tuyệt kỹ của Bích Hải, không gian độn. Cùng lúc đó, cú đấm phải của Tế Hãn nện lên lưng Hắc Kính Hạt nhưng cũng không lập tức rời đi. Sau đó là tay trái đặt ở trên lưng Hắc Kính Hạt, sau đó nói, Thiên Quân Tháp, chưởng áp. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở trên bàn tay trái Tế Hãn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực áp bách cực kỳ cường đại. Bởi vì là đột nhiên bộc phát, một chưởng này dĩ nhiên đem Hắc Kính Hạt trực tiếp đè ở trong cát. Hơn nữa địa phương Hắc Kính Hạt đứng lại xuất hiện một cây hố lớn đường kính 20 mấy thước, lại nhìn giáp khắc nứt nẻ trên toàn thân. Máu tươi chảy ra từ chỗ nứt nẻ đã đem toàn bộ đáy hố nhiễm thành màu đỏ như máu. Tế Hãn lơ lửng giữa không trung, vung tay nói, phòng ngự của Hắc Kính Hạt rất mạnh, một kích phá giáp kích của ta mặc dù phá vỡ giáp sát của nó, nhưng không có biện pháp tạo thành thương tổn quá lớn cho bản thể nó, bất quá cũng không khó quấn lấy, chỉ có dùng công kích diện tích lớn là có thể hủy diệt. Nói đến đây, Tế Hãn bỗng nhiên vẫy vẫy tay với Bích Hải, cho ta một cái hậu thuẫn toàn thân. Nếu muốn có được tinh thể chỉ sợ phải đi vào trong thân thể đại hạt tử này. Thế nhưng Tế Hãn nói xong lại phát hiện, Bích Hải bên trong vách ngăn cách đó, không xa bỗng nhiên vẻ mặt sợ hãi nhìn xa xa. Trong lòng Tế Hãn không khỏi trầm xuống, sau đó xoay người nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Sau đó cũng bất chấp để Bích Hải hộ thuẫn cho hắn liền trực tiếp chui vào trên lưng Hắc Kính Hạt, bởi vì một khắc hắn quay đầu. Bỗng nhiên thấy xa xa lại có hai con siêu cấp Hắc Kính Hạt cao chừng 5 thước chạy về phía hai người. Hình thế khổng lồ kia mang vỏ ngoài sắc sắc cực kỳ có lực uy hiếp, làm cho trong lòng Tế Hãn run lên. Cái đầu to như vậy, bất luận là lực phòng ngự hay là lực công kích đều cảm thấy vượt qua Hắc Kính Hạt trước mắt không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, hắn cũng không có lòng tin có thể phá vỡ phòng ngự của bọn chúng. Tế Hãn đi mau, nhanh lên, Bích Hải nhìn thấy hắn chui vào trong cơ thể Hắc Kính Hạt. Không khỏi có chút bối rối, con Hắc Kính Hạt còn chưa tới 20 thước này đã có thể phân tán lực chú ý của mình phá vỡ tầng vách tường thứ nhất của mình. Vậy hai con này rất có thể sẽ phá vỡ tầng phòng ngự thứ hai à? Đây cũng không phải là đùa giỡn à? Một khi vách tường vỡ vụn, hai người tất phải chết, không thể nghi ngờ. Bích Hải vừa dứt lời, hai con siêu cấp Hắc Kính Hạt kia đã chạy tới trước mắt, mà tên kia đang cầm một tinh thể màu trắng to bằng nắm tay chạy như điên về phía Bích Hải. Bích Hải đồng dạng dùng hết khí lực, toàn thân mở ra vách tường chướng phía Tế Hãn chạy tới. Mắt thấy Tế Hãn cách vách tường cũng chỉ có chưa tới 10 thước, nhưng lúc này bỗng nhiên ba cái đuôi bọ cạp khổng lồ giống như hắc long ở ba phương đâm tới Tế Hãn. Độc khí trên kiên đuôi bọ cạp dài mấy thước phản phất ngay cả không gian cũng muốn hòa tan. Tuy rằng chỉ cần chưa tới một giây là Tế Hãn có thể tiến vào vách tường kia, nhưng chính là một giây này, giờ phút này xem ra lại dài như thế. Ngay khi hai tay Tế Hãn đã vào tầng thứ nhất vách tường, ba cây trường thương giống như đuôi bọ cạp đã hung hăng đâm vào trên lưng Tế Hãn. Đúng lúc này hai mắt Bích Hải đột nhiên trừng mắt, đồng thời hai mắt bỗng nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ. Tế Hãn vốn đã chạm vào vách tường, bị ba cây đuôi bọ cạp đâm như vậy, thân thể nhất thời nghiêng về phía trước, nhào về phía trước đã toàn bộ tiến vào trong vách tường. Ba cây đuôi bọ cạp kia sau một kích cũng không bỏ qua như vậy, sau đó thoáng xúc lực lại, thế như sấm sét đầm tới. Bất quá giờ phút này Bích Hải nửa quỵ trên mặt đất ôm một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ngẩng đầu quát, ba đầu xuất sinh, chết cho ta. Theo một tiếng quát tràn đầy phẫn nộ này, vách tường hình bầu dục bỗng nhiên bắt đầu ba động, sau đó đột nhiên sinh ra ba cây cự thứ 7 màu trên vách tường. Ba cây cự thứ lớn 7 màu vừa xuất hiện liền dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, đột nhiên tăng vọt, chớp mắt đã đem hai con siêu cấp bọ cạp kia xuyên thủng. Bất quá sau một kích này, Bích Hải lại cảm giác tinh thần một trận mệt mỏi, cuối cùng lại chậm rãi té xỉu trên mặt đất, mà ba tầng vách tường kia cũng dần dần vỡ vụn. Ngay khi Bích Hải cùng Tế Hãn gặp phải nguy cơ chưa từng có, Lục Nhĩ Miêu Hầu, Tần Vương còn có Sáng Thế Thần Quốc Lâm Tịch cũng đã đến Chiến Đông Thành phế tích. Nhìn cửa thành chỉ còn lại một đống tường đất, ba người không khỏi có chút thổn thức, bởi vì lúc này ba người đều đã biết sa giới này dĩ nhiên chính là ngự thổ giới nguyên bản, chẳng qua bị nguyên thổ châu kia hoàn toàn đồng hóa thành vô hạn sa mạc. Ba người này lần này đồng thời cất bước tiến vào. Khi cả người tiến vào bên trong phế tích chi thành, Ba người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bởi vì sau khi tiến vào, trong tầm mắt tất cả đều là vô số thông thiên trùng. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy, ba người cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Dù sao hai đêm trước đã gặp qua thông thiên trùng so với bây giờ còn nhiều hơn. Bất quá thông thiên trùng trong phế tích chi thành lại hoàn toàn không giống với bên ngoài. Tuy rằng cũng có thể nhận ra đây là thông thiên trùng, nhưng thân côn trùng mập mạp lúc này lại biến thành giống như tinh thể màu đen. Hơn nữa, thông thiên trùng nguyên bản, mặc dù toàn thân đều là miệng to mọc đầy răng nanh, nhưng cũng không có tứ chi. Hiện tại nhìn thấy rất nhiều thông thiên trùng dĩ nhiên đã mọc ra tứ chi, hơn nữa còn có móng vuốt sắc bén. Nhìn thế nào thì thông thiên trùng nơi này đều đã tiến hóa rồi. Ba người cũng chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, sau đó liền phục hồi tinh thần, bởi vì những con thông thiên trùng đen nhánh kia lại giống như ngửi được mùi gì đó, mỗi một con đều dài hơn 20 thước. Vừa nhìn quả thực chính là từng con cự long màu đen, chẳng qua so với cự long còn kém xa. Tần Vương, Lâm Tịch, cẩn thận, những con sâu này di sợ không đơn giản. Nhìn thấy thông thiên trùng đầu tiên xong, tới chỉ có thân hình dài gần 40 thước, Lục Nhĩ Miêu Hầu hướng về phía hai người bên cạnh nói. Sau đó Lục Nhĩ Miêu Hầu đã lấy ra sức huyết diều long côn, trong lúc múa gậy một con huyết long dài hơn 10 thước cũng đã xuất hiện bên cạnh Lục Nhĩ Miêu Hầu. Mà thông thiên trùng xông tới kia, sau khi cảm giác được huyết long kia, tự hồ là nhận được cái gì kích thích, nâng cái đầu miệng to kia đột nhiên phát ra một tiếng giống như long ngâm, lại như hổ gạo, sau đó thân thể lại tăng vọt một vòng. Lục Nhĩ Miêu Hầu lại không hề sợ hãi, đem xích huyết diều long côn nâng ở phía sau, ý niệm vừa động huyết long kia đã vọt tới thông thiên trùng này. Lục Nhĩ Miêu Hầu thì theo sát phía sau, đi theo phía sau huyết long chuẩn bị tập kích. Tần Vương và Lâm Tịch nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu đã động thủ, hai người cũng không do dự nữa, phân biệt chạy về phía hai bên trái phải, hơn nữa phân biệt lựa chọn hai con thân trùng dài chừng 4 thước, chuẩn bị ra tay thử thực lực của những con sâu này. Chỉ thật khi nhìn thấy những con sâu này, ba người đối với thông thiên trùng sau khi biến dị này đã có một phỏng đoán to lớn, cho nên ba người cũng không có ý định liên thủ. Tần Vương sau khi chạy sang phải một khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại, tử khí đầy người kia, còn có khuôn mặt không chút biểu tình, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Hai tay chậm rãi nâng lên, trên mặt vốn không chút biểu tình lộ ra một tia tươi cười giống như lễ quỷ. Sau đó quỷ khí xăm xăm nói, ác quỷ cắn, huyết nhục ăn, huyết nhục ăn, thương khung tận trần. Vừa nói ra, quỷ khí quấn quanh hai tay bỗng nhiên hóa thành hai cái đầu ác quỷ tràn liệt. Đồng thời ngữ quý ấn cùng trấn ma huyền bỗng nhiên bay ra từ ngực Tần Vương. Sau đó một trái một phải phân biệt tiến vào bên trong quỷ đầu ngao cào. Sau đó hai khỏa quỷ đầu này hai mắt lại nổi lên một đạo quang mang đỏ như máu. Lúc này hai tay tiến về phía trước, hai cái đầu ác quỷ kia đang chờ nháy mắt đã bay về phía con thông thiên trùng kia. Cơ hồ trong chớp mắt, hai đầu quỷ kia đã đụng vào người thông thiên trùng. Đồng thời cái miệng khổng lồ trên đầu quỷ đột nhiên mở ra, cắn một miếng lớn vào thân thông thiên trùng, xé rách một khối máu thịt lớn. Thần kỳ chính là quỷ đầu vốn chỉ là do quỷ khí hình thành, thế nhưng có thể đem huyết nhụ kia cắn nuốt tiêu hóa hết. Hơn nữa hai khỏa quỷ đầu này không ngừng cắn xé gặm thức ăn, vốn chỉ có một cái đầu hiện tại lại chậm rãi mọc ra thân thể. Mà thông thiên trùng kia sau khi bị hai đầu quỷ cắn trúng liền bắt đầu thống khổ lăn lộn giãy giụa trên mặt đất. So sánh hai khỏa quỷ đầu hoàn toàn không cân xứng với thân thể khổng lồ 40 mấy thước của nó, nhưng cắn nó thập phần thống khổ. Rất nhanh hai cái đầu quỷ đã mọc ra nửa người trên, hơn nữa quỷ đầu càng chậm rãi lớn lên, nguyên lai chỉ là so với đầu người, hiện tại thành cối xây hơn nữa, sinh ra nửa người trên cũng giống như hắc tinh bình thường, đen kịt dị thường, hơn nữa mặt trên sinh ra đầy lân phiến cứng rắn. Sau khi một con thông thiên trùng bị nuốt sạch sẽ, hai đầu quỷ kia đã biến thành hai cự nhân gần 15 thước, thân thể đen kịt, bốn cánh tay còn phủ đầy vảy. Hai người khổng lồ này sau khi thành hình, liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên phát ra một tiếng tràn ngập nhân tính vui sướng, mà lại nhìn Lâm Tịch, cũng đã sớm giải quyết con thông thiên trùng hơn 40 thước kia, nhưng lại dừng lại trước mặt một con sâu chỉ dài hơn 3 thước, giống như một con hắc xạ, hơn nữa vẻ mặt cẩn thận. Khóe mắt Lâm Tịch liếc thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu và Tần Vương đều đã giải quyết xong chiến đấu đang đi về phía mình, bỗng nhiên lớn tiếng nói, không cần tới đây, tên hắc xà này không phải là sâu khác có thể so sánh, các ngươi ngàn vạn lần không nên tới đây, ta tự mình có thể ứng phó. Ngay khi hắn bởi vì nói chuyện mà có chút phân tán lực chú ý, quái trùng chạy hơn 3 thước kia bỗng nhiên giống như một đạo hắc sắc thiểm điện bay về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch đồng thời thân thể vừa động, người đã lui về phía sau mấy bước, đồng thời tay phải hóa kiếm chỉ về phía quái xà kia. Động thiên xích, động thiên triệt địa.